Phật nói là các chư Phật, Bồ Tát, Thích Phạm, Chư Thiên, Đạt Dẫm đi qua, các cũng chẳng mừng. Câu dê, trùng kiến, giày xéo lên trên, các cũng chẳng giận. Chân bảo thơm tho, các cũng chẳng tham. Phận uế, hôi thối, các cũng chẳng ghét. Đang nói về tâm, tự nhiên ở đây lại nói về các là sao? Ở đây Ngài nhắc tới một cái hình ảnh là khi các vị mà đáng được kính trọng như là chư Phật, Bồ Tát, chư Thiện vân vân đi ngang trên các, nó cũng không mừng. Và khi những con vật từ vật lớn, trâu dê tới trùng kiến, vật nhỏ đạp dẫm lên trên, nó cũng không giận. Và nếu đem những cái gì quý như là trân bảo, vàng bạc đổ lên trên, các cũng không tham. Và đem những thứ dơ uế hôi hám đổ lên, nó cũng không ghét. Khi mình nghe nói các thì mình thấy chẳng có cái gì đáng nói. Nhưng mà nếu thay đó là mình, nếu ai mình đi ngang mà ai tạt vào một cái gáo nước dơ trên mình thì trong tâm có phản ứng hay không? Rồi nếu ai cho mình vàng bạc hoặc là những cái thức ăn ngon thì mình có cảm thấy ưa thích, vui mừng hay không? Đặt mình vào đó thì mình sẽ thấy sự khác biệt giữa mình và các ngay. Một bên là có cái tâm gì ha? Tâm gì? Hả? Tâm phân biệt và chấp ngã. Phân biệt không cũng chưa có lỗi mà là chấp ngã. Rồi trên cái chấp ngã nó mới sanh ra các cái thứ tình như là mừng, giận, thương, ghét vân vân. Còn các ở đây là một hình ảnh tượng trưng cho vô tâm. Vô tâm là không có tâm sanh khởi khi có các cái tiếp xúc với các đối tượng. Đoạn này nó chỉ có chừng đó à, nhưng mà rất khó để nói và rất khó để hành, phải không quý huynh đệ? Có một đoạn nói là cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ, cũng đừng bỏ trí mà về ngu, cũng đừng ném mê mà cầu ngộ. Đại đạo trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể, chẳng cùng phàm thánh đồng vai, vượt lên gọi đó là tổ. Người mà vượt lên trên những cái này gọi là tổ. Đây là những cái tâm còn dính kẹt trong hai bên, thì mình đều bị kẹt ở trong này hết. Thì làm sao mà được cái tâm không mừng, không giận như các này? Tại vì mình phân biệt rất là mạnh. Đây là cái câu kế: tâm này tích tâm mà không tâm, lìa tất cả tướng. Muốn được một hạnh, một cái tâm hạnh như là các hoặc là như là đất, thì phải có cái tích tâm mà không tâm. Có nghĩa là tích tâm là có cái biết, ở đó có cái biết, nhưng mà không tâm là không có khởi ngã chấp, không có dính mắc, vân vân. Có nghĩa là vẫn phân biệt mà không phân biệt. Chỗ này đôi khi mình nói mà hầu như nó không dính dáng gì tới mình, tại vì đụng tới mình một cái là phân biệt, kế đến là chấp ngã, kế đến là tình thức. Cái này khỏi giải thích, là tại vì ai cũng kinh nghiệm hết trơn á, chỉ một cái gì rất gợn nhẹ, một nụ cười, một cái ánh mắt mà thoảng qua thôi là mình đã phân biệt chưa và đã chấp ngã rồi. Ai mà mình muốn nhờ một cái gì, người ta chỉ cần hơi ngần ngừ một chút thôi là trong tâm mình có giấy gợn lên một cái gì không, hoặc là một cái câu nói, một cái ánh mắt mà trong này nó có phân biệt và có chấp ngã liền. Thành ra đưa cái hình ảnh cát hoặc đất hoặc là nước để nói lên sự nhận tất cả các cái xúc chạm, tiếp xúc mà không có phân biệt, không có phản ứng, là một cái điều mà dường như rất nhỏ nhưng mà rất là lớn. Chỉ có một cái tâm vô tâm thì mới thực hiện được điều này. Cô nghĩ mình nên dừng lại ở hơi đây, hơi lâu một chút, phân tích nó kỹ kỹ một chút. Tại vì nếu mình chỉ học như là học qua rồi không ứng dụng gì được thì nó hơi uổng. Chúng ta coi thử trong ngày thường, mọi tiếp duyên xúc sự của mình thường ngày nó luôn luôn có mặt hai phần. Một phần là cái thấy biết tự nhiên, cái đó gọi là cái chân tâm hiện hành qua sáu căn ấy. Mắt thấy, tai nghe, liền biết, đó là cái hiện hành của chân tâm. Và một cái đồng thời xuất hiện, đó là vọng tâm, hoặc là vọng tưởng, hoặc là tình thức. Hai cái này nó đồng thời hiện ra. Nhưng mà người đạt đạo thì người ta không có chạy theo cái tâm vọng tưởng, không có bị gạt bởi sáu trần. Người ta ngay đó sống với cái biết mà thôi. Cái đó gọi là tức tâm mà vô tâm, hoặc là gọi là cái đó cũng thường gọi là vô tâm. Vì cái tâm chân thật khi nào nó cũng có sẵn hết, chỉ có không chạy theo cái tâm vọng tưởng. Còn mình thì ngược lại, mình sống với cái tâm vọng tưởng. Thành ra cái biết mà đầu tiên, phút đầu nó hiện khởi, chúng ta sẽ đi qua rất nhanh. Chư Tổ hay nói là lầm qua, đi qua cái đệ nhất phong đầu là cái đầu tiên ấy. Thì chúng ta sống tiếp với cái phân biệt thứ hai, với cái tình thức chấp ngã thứ ba, với cái đủ thứ thương ghét tạo nghiệp thứ tư, thứ năm, vân vân. Thì đó là cái điểm khác giữa thánh với phàm. Thì như vậy là lỗi tại đâu? Ngang cái phân biệt đã là lỗi lắm chưa? Lỗi vừa phải thôi. Nhưng mà cái ý nó sanh khởi. Bây giờ chúng ta coi thử này. Ý là thức thứ sáu, nó sanh khởi từ nơi một cái gọi là ý căn. Ý căn là cái gì ha? Năm ngoái mình học rồi. Ý căn còn có tên khác là gì? Ý căn là thức thứ mấy? Ý căn là thức thứ bảy, còn có tên là mạt na hoặc là thức chấp ngã. Nó gọi là ý căn, có nghĩa là gốc của ý, có nghĩa là ý thức sanh khởi từ cái gốc mạt na. Mà cái gốc mạt na chấp ngã thì huynh đệ biết hết cả rồi, nó là cái anh chàng chấp ngã bất kể phải trái, đụng tới anh là ảnh chấp ngã. Thì chúng ta đã thoát ra khỏi cái này chưa? Vì vậy hễ bất cứ một cái vọng tưởng nào khởi lên, nó đều có dấu vết chấp ngã, vì nó là ý và nó phát xuất từ ý căn. Ý căn là ý, là cái căn chấp ngã. Vì vậy khởi niệm lên là có tình chấp ngã. Vậy thì muốn sạch cái dấu vết chấp ngã chỉ có cách là vô niệm thôi. Thành ra sư ông mới đề ra cái câu là chân tâm vô niệm là vậy.